Kính thưa Hội Thánh, Nhật báo The New York Times ngày 10 tháng 8 năm 2015 thì có đăng một cái bản tin về một cái chiến lịch dịch lớn, một cái chiến dịch lớn đang xảy ra vào cuối năm 2013 ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Nhà chức trách ở nơi đây thì họ ra một cái lệnh là trong vòng 2 tháng họ buộc phải dỡ tất cả những cái thập tự giá ở trên các nóc các nhà thờ, trong đó khoảng coi như là hơn 4.000 nhà thờ. Họ buộc phải tháo dỡ các thập tự giá ở trên nhà thờ xuống vì lý do là họ cho rằng đó là một cái mối đe dọa cho cái vấn đề kiểm soát tư tưởng của chính phủ. Quý vị biết là nhiều người họ đã cột mình vào trong cái thập tự giá để bày tỏ cái sự phản kháng. Có vài cái hình ảnh để chúng ta có thể thấy được họ dỡ cái thập tự giá xuống, rồi có những cái hình ảnh mà họ cột người vào trong cái thập tự giá để mà bày tỏ cái sự phản kháng của mình. Thì dầu vậy, nhiều hội thánh ở bên Hồng Kông thì họ đã tổ chức những cái buổi cầu nguyện, và trong cái buổi cầu nguyện đó họ dương cái khẩu hiệu là không thể xóa thập tự giá ở trong lòng của chúng tôi, không thể xóa thập tự giá ở trong lòng của chúng tôi. Chúng tôi thử nghĩ, nếu dỡ thập tự giá, bị buộc phải dỡ thập tự giá khỏi nóc đền thờ, khỏi nóc nhà thờ, hẳn nhiên là làm cho chúng ta ưu tư về vấn đề niềm tin bị bách hại. Nhưng mà loại sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu ra khỏi hội thánh, tháo dỡ cái thập tự giá ra khỏi nóc đền thờ, nó cũng làm cho chúng ta ưu tư về cái niềm tin bách hại. Nhưng mà một phần là quan trọng, nhưng mà chưa có quan trọng bằng nếu loại sự hy sinh cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu ra khỏi hội thánh, thì chúng ta chỉ còn là những nhóm người theo tôn giáo dạy ăn ngay ở lành, dạy cái cách vào thiên đàng bằng cái sự ăn ngay ở lành của mình, hoặc là chỉ là một cái câu lạc bộ nào đó của xã hội này mà thôi. Và đây mới chính là cái điều mà thực sự là quan trọng. Đây là cái điều mà chúng ta phải ưu tư. Bởi vì vậy, nhận biết cái tầm quan trọng của cái sự ơn cứu chuộc hay là thập tự giá trong đời sống của người Cơ Đốc, thì Phao-lô trong nhấn mạnh trong câu, nếu chúng ta trở lại cái câu thứ 11 thì Phao-lô nói như thế này: hãy xem chính tay tôi viết thơ này cho anh em, chữ lớn là dường nào. Ông muốn có một sự nhấn mạnh rằng đây là cái điều mà quan trọng, đây là tôi phải viết lớn, đây là tôi phải, cứ là các anh em phải lắng nghe, phải chuẩn bị, phải nhìn biết là cái điều gì. Phao-lô viết: tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Thập tự giá, hay là nói cái cách khác là sự hy sinh cứu chuộc của Chúa Giê-xu, là nền tảng thiết yếu của niềm tin Cơ Đốc, là nền tảng thiết yếu của niềm tin Cơ Đốc. Bởi vì sáng hôm nay trong cái chủ đề chung của cái mùa thương khó, thì mục sư quản nhiệm của chúng ta có một cái chủ đề chung là để theo Chúa trên con đường thập tự. Thì chúng ta sẽ suy gẫm sách Galati đoạn 6 từ câu 12 đến câu 18. Ở đây chúng ta sẽ nhờ lời Chúa để đem lại chúng ta về cái nguyên tắc để giúp cho chúng ta tập trung ở trong một cái điểm là khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu Christ. Khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu Christ. Bởi vì vậy chúng ta sẽ suy gẫm hai ý. Thứ nhất, sống khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu Christ có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Và thứ hai, làm sao để có một đời sống khoe mình về thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu Christ. Và trước hết chúng ta sẽ hướng lòng về Chúa trong thời gian này. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để đến với lời của Ngài, chúng ta cùng cầu nguyện. Lời Chúa, chúng con đến với lời của Chúa trong thời gian này. Lời của Chúa để lại cho chúng con buổi sáng hôm nay, để giúp cho chúng con sống ngay tại giữa thế giới này, tại trên đất nước Mỹ, tại trong hãng xưởng, trong gia đình của chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con có đời sống theo Chúa, đẹp lòng Ngài. Xin Thánh Linh Chúa hướng dẫn cho chúng con trong thời gian này. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Sống khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ có nghĩa là gì? Thưa Hội Thánh, sống khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ có nghĩa là không xấu hổ về thập tự giá, không xấu hổ về thập tự giá, không hãnh diện về tất cả những thành quả của tôn giáo mà mình đạt được, và đồng thời vui mừng nói về ơn cứu chuộc của Đấng Christ. Ở trong sách Galati đoạn 6 câu 12 chép như thế này: hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà chịu bắt bớ. Đó thôi. Còn vì thế mà chúng ta vừa đọc Phaolô nhắc lại cho chúng ta một cái sự kiện là những giáo sư giả thời gian đó, họ ép những người anh em tin Chúa, người Do Thái, giáo sư giả đó, họ ép những người anh em tin Chúa dân ngoại phải chịu phép cắt bì giống như là cái người Do Thái. Và ở đằng sau cái nguyên nhân này, ở đằng sau cái việc mà cắt bì đó, nó có một cái nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là Phaolô muốn sáng tỏ điểm thứ nhất là nó sẽ có nguy cơ dẫn đến phá hủy niềm tin vào cái công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thứ nhất, phá hủy niềm tin vào công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giêsu. Điểm thứ hai là để đẹp lòng người theo phần xác. Và điểm thứ ba nữa là để khỏi thập tự giá mà bị bắt bớ. Chúng ta biết là cái thời gian đó thì cộng đồng người Do Thái sau khi tin Chúa, cái gốc của người Do Thái là họ không có liên lạc với dân hải ngoại, họ không có chung đụng với dân ngoại. Mà bây giờ người Do Thái mà tin Chúa rồi thì bây giờ với những anh em không có chịu cắt bì theo cái tục lệ của họ đó, mà họ chung đụng, họ gần gũi, thì nếu mà họ chung đụng và họ gần gũi như vậy thì cộng đồng người Do Thái, thứ nhất là trong gia đình là sẽ loại họ ra, gia đình sẽ ruồng bỏ họ. Thứ hai là trong cộng đồng người Do Thái họ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà hội, không, họ không được vào chung cái cộng đồng của người Do Thái vì cho rằng những người này gần gũi với dân ngoại, gần gũi với dân ngoại. Rao giảng về thập tự giá có nghĩa là những người Do Thái tin Chúa này phải nói về thập tự giá, họ phải nói rằng Messiah là đấng cứu chuộc, là đấng cứu rỗi. Mà nói về đấng Messiah mà cứu chuộc mà phải chịu chết trên cây thập tự, đây là điều người Do Thái không chấp nhận. Vì vậy làm sao để cho đẹp lòng mọi người? Thì thứ nhất, họ chọn cái thái độ là yên lặng với thập tự giá. Mà rồi phải có cái gì vậy chứ? Thì họ dạy về sự cắt bì, họ dạy về nghi lễ, thì họ cũng có thể gần gũi được người Do Thái tin Chúa dân ngoại, họ cũng có thể bước vào trong cái cộng đồng của người Do Thái không có bị trở ngại gì hết, để đẹp lòng người. Nhưng mà có một cái điều như thế này, họ dạy dỗ như vậy đó theo bản diễn ý gọi là hợp thị hiếu với quần chúng. Bản diễn ý dịch cái câu này là để hợp thị hiếu với quần chúng. Ngày nay thì chắc chắn là không có những giáo sư giả để dạy dỗ cho vấn đề trong các hội thánh là dạy cắt bì nữa. Nhưng các cái tin lành hợp thời, tin lành thịnh vượng, tin lành hòa đồng tôn giáo, hay bất cứ cái tin lành vui vẻ nào mà vắng bóng thập tự giá, vắng bóng ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giêsu, thì Phaolô nhắc lại cái sự kiện này cho chúng ta. Ông nhắc lại cái sự kiện này cho chúng ta với mục đích là gì? Không có một tin lành nào được Đức Chúa Trời chấp nhận ngoài sự việc Chúa Giêsu chết trên thập tự giá. Không có một tin lành nào được Chúa Trời chấp nhận ngoài cái tin lành Chúa Giêsu chết trên thập tự giá. Quý vị có biết là nếu giảng về thập tự giá thì đồng nghĩa với sự bắt bớ. Năm ngoái tôi có dịp đi Israel, đi thăm sứ thánh với gia đình, với lại Phương và bà xã. Thì chúng tôi có được đến một cái ngôi giáo đường. Cái ngôi giáo đường này đó được xây dựng để kỷ niệm cái câu chuyện là 5.000 người được Chúa Giêsu hóa bánh để nuôi bởi cái năm hai cái bánh và hai con cá. Chúng ta nhớ cái câu chuyện đó. Mà vì vậy đó thì cái đền thờ này được xây dựng ngay cái địa điểm đó. Và quý vị biết là cái đền thờ này do một cái người rabbi, là người thầy, người giáo sư Do Thái, và cái người rabbi này đó trở lại đạo tin Chúa. Và khi ông trở lại đạo tin Chúa như vậy đó thì ông xây cái đền thờ này. Nhưng mà quý vị biết rằng cái người Do Thái họ không có chấp nhận một người lãnh đạo Do Thái tin Chúa như vậy. Mà vì vậy ngày nào cái đền thờ này còn là họ cảm thấy là không có thể chấp nhận được. Mà vì vậy họ tìm mọi cách đốt phá. Người khủng bố họ tìm mọi cách đốt phá. Và quý vị biết không, khi mà chúng tôi bước vào cái đền thờ, cái ngôi nhà thờ này đó, thì cái mùi mà khói, cái mùi mà bị đốt đó, nó vẫn còn vương đâu đó ở trên cái các xà ngang như vậy. Và rồi rất tiếc là trong một phần của cái người đền thờ này là cái thư viện chứa rất là nhiều sách cổ, bị thiêu hủy hoàn toàn. Nhưng mà quý vị có biết là các giáo sĩ ở đó họ nói sao? Không thiêu hủy thập tự giá ở trong lòng của chúng tôi. Không thiêu hủy được thập tự giá trong lòng của chúng tôi. Trở lại với phân đoạn Kinh Thánh câu 13, có một cái lý do nữa Phaolô được đề cập ở đây. Chính những kẻ đó, tức là những người Do Thái đó, đã chịu cắt bì không giữ luật pháp đâu. Bản thân họ thì không giữ luật pháp, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì. Tại sao họ muốn những người tin Chúa dân ngoại chịu cắt bì? Để làm gì? Hầu khoe mình trong phần xác anh em. Khoe mình trong phần xác anh em, bản thân thì không giữ luật, nhưng muốn người khác giữ luật. Là mục đích là đằng sau việc này thực sự ra là gì? một cái hãnh diện về thành quả tôn giáo. Cái bản tin anh rất là hay, để thấy qua wow, that's my discipline, that, cái đó là những người theo Chúa bởi tôi dẫn dắt vào, nó là như vậy đó. Nó khác gì, nó khác gì cái điều này, và ngày hôm nay chẳng khác gì ngày hôm nay, đó là mình đem anh em vào một cái hình thức tôn giáo cho đông, nhưng mà không đến với sự ăn năn và không đến với sự hy sinh cứu chuộc của Chúa. Quý vị biết là Chúa của trách cái điều này rất là nặng ở trong Matthew đoạn 23 câu 15: khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi đi khắp dưới nước trên trời trên bộ để khuyên một người vào đạo mình. Khuyên vào đạo, mà cái nguy hiểm tiếp theo là gì quý vị? Chúa nói thế này: và khuyên được rồi thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi, tội lỗi gần khe hơn thế nữa. Chúng ta suy gẫm sống khoe về thập tự giá của Chúa Giêsu Christ là không sợ hãi, không xấu hổ về thập tự giá, cũng không hãnh diện về những thành quả tôn giáo được gặt được. Có một cái điểm mà tích cực hơn là cái điểm tiếp sau là hãnh diện vui mừng nói về ơn cứu chuộc của Chúa Thế Giêsu. Đến đây chúng ta tự hỏi cái thập tự giá trong thời La Mã nó có ý nghĩa gì? Thập tự giá trong thời La Mã nó có ý nghĩa gì? Thập tự giá là một cái hình phạt xấu xa nhất của người La Mã. Không có cái chết nào đáng sợ hơn, khốn khổ hơn, nhục nhã hơn, vô nhân đạo hơn đối với người bị chết trên thập tự giá. Luật La Mã thì không cho phép công dân của mình bị chết bởi cái nhục hình này, vì cho rằng như vậy là nhục quốc thể. Nhưng mà tại sao là cái vấn đề mà cái thập tự giá đang là một cái biểu tượng cả trăm năm, là cái biểu tượng xấu xa, lại trở thành những điều hãnh diện của Phao-lô và những người theo Chúa? Thập tự giá nó bày tỏ ân sủng Đức Chúa Trời là phương cách duy nhất và khôn ngoan nhất của Đức Chúa Trời định để cứu nhân loại. Khôn ngoan nhất là phương cách mà Đức Chúa Trời đã định để cứu nhân loại. Trong khi con người thì bất lực về trước vấn đề tội lỗi, cái hậu quả đi đến của cái vấn đề tội lỗi là chết vĩnh viễn xa cách Đức Chúa Trời. Quý vị biết là mình phạm tội và cái hình phạt tiếp theo nữa là sẽ phải hư mất đời đời. Thì chúng ta tất cả, không phải là chỉ riêng chúng ta, mà tất cả nhân loại đều sống trong tội lỗi như vậy. Và rồi đó thì không, Đức Chúa Trời không thể là cái đấng mà nói thôi thì các con là tội lỗi lắm, nhưng mà thôi vô hết thiên đàng đi. Ngài không thể nói như vậy được. Là vì trong Ngài có những bà đặc tính mà phải nói là trọn vẹn vô cùng, là thánh khiết tuyệt đối, công bình tuyệt đối. Có nghĩa là trong sự thánh khiết đó thì Ngài buộc tội lỗi không thể đến gần Ngài, và trong sự công bình thì Ngài buộc phải hình phạt tội lỗi. Nhưng mà trong đó có một cái đặc tính, đây là cái điểm an ủi chúng ta, là yêu thương tuyệt đối. Và trong cái sự yêu thương tuyệt đối này, làm sao để giải quyết cho sự công bình và thánh khiết, và làm sao đem con người vào trong thiên đàng mà hợp với cái tính chất bản chất của Ngài? Thì Chúa cứu thế Giêsu, Ngài đến đến thế gian, Ngài bằng nhờ lòng nhận hết tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá, và đó Ngài chịu sự rủa xả, chịu sự đoán phạt thay thế cho chúng ta, để chúng ta vào trong thiên đàng. Quý vị có biết là trước cái sự kiện mà đứng sáng tạo đầy vinh hiển, mà chết thay cho cái con người tội lỗi xấu xa ô ấy, Phao-lô ông không thể tưởng tượng được. Ông không thể thực tưởng, mà ông kinh ngạc, mà ông nói trong Cô Đinh Tô Nhất đoạn 2 câu 7, ông nói này: đây là mầu nhiệm kín dấu, đây là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa có hề nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những người yêu mến Ngài. Ở trong Roma thì ở đoạn 5 câu 7 câu 8 thì ông nói thế này. Ông nói có những trường hợp: và họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Có nghĩa là ông nói là thế này: có thể có những mối trường hợp vài người họ bằng lòng hy sinh cho người đó vì người đó là tốt, là người đó là giỏi, họ có thể sẵn sàng hy sinh. Nhưng mà trong cái trường hợp này, ông nói có một cái điều mà các triết gia, các sự suy nghĩ của con người không thể tưởng tượng được, là Đức Chúa Trời yêu thương Ngài của chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, chỉ đấng Christ đã vì chúng ta mà chịu chết. Có nghĩa là chúng ta tội, chứ không phải là chúng ta tốt là gì mà Ngài mà chết. Vì vậy ơn cứu chuộc đã trở thành trung tâm của tin lành mà Phao-lô rao giảng. Ông không nói gì hết, ông không khoe gì hết ngoài thập tự giá. Ông nói rõ ràng ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 rằng: vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Sống khoe mình về thập tự giá của Đức Christ có nghĩa là không sợ hãi, không xấu hổ về thập tự giá, không hãnh diện về những thành quả tôn giáo của mình đạt được, và tin cậy khoe về thập tự giá của Đức Christ, nơi bày tỏ ân sủng vô bờ của Đức Chúa Trời. Bây giờ làm sao để sống mà khoe mình trong thập tự giá đấy? Sống để khoe mình trong thập tự giá có phải là mình vác một cái cây thập tự mình đi around the country, hay là đeo một cái thánh giá thật là mắc tiền, hay là đeo một cái thánh giá? Quý vị có biết không? Không biết lúc từ lúc nào mà cái mẫu trang sức thập tự giá nó trở thành rất là mắc giá. Cái thập tự giá có hình mẫu trang sức có hình thập tự giá cao nhất phải kể đến là cây thánh giá của nhiều đời giáo hoàng, được gắn với một số lượng là 60 carat kim cương và trị giá là 1.2 million dollar, triệu đô la, mà hiện nay được sở hữu bởi Bill Brown là một nhà kinh doanh đồ cổ, vẫn còn chưa ăn thua gì. Cái mẫu mà trang sức mà phải nói là mắc tiền nhất là phải kể là cái vương miện mang hình thập tự gọi là the Imperial State Crown của United Kingdom. Quý vị có biết giá bao nhiêu không? 39 million dollar, 39 million dollar, cái vương miện. Nếu mà đeo những cái món trang sức mà có hình thập tự này đó vào cái thời La Mã, quý vị nghĩ là họ nghĩ rằng nó chẳng khác gì mà nữ hoàng Anh Quốc ngày nay mà đeo cái vương miện mà nó có cái hình máy chém hay là cái hình ghế điện thôi, quý vị. Nó không khác gì là như vậy đó. Thành thử Phaolô không có nói rằng là cái vấn đề là khoe mình trong thập tự có nghĩa là phải làm những cái mang cái tính cách là như vậy. Nhưng mà khoe mình trong thập tự cho chúng ta, Phaolô cho chúng ta có nguyên tắc như thế nào? Trong câu 14 và câu 15 nói thế này: bởi thập tự giá ấy, thế gian với tôi, khoe mình trong thập tự là thế này đây, đã thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải là chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì bèn là trở nên người mới. Đời sống người theo Chúa không phải quan trọng ở chỗ cắt bì, không phải ở chỗ nghi lễ, nhưng mà trở nên người mới. Mà cái bí quyết để mà trở nên người mới đó thì nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ chân thập tự giá. Và rồi bởi thập tự giá thì thế gian đã chết trong tôi và tôi đã chết trong thế gian. Cái phân đoạn của cái sách Galati nói rất nhiều về vấn đề này. Nhưng mà chúng ta phải tự hỏi rằng Phaolô khi ông nói chữ thế gian là ông nói gì? Ông nói thế gian có phải là con người, tất cả mọi con người do Chúa tạo dựng không? Nếu mà không, là vì nếu mà như vậy thì chúng ta phải đi ra một đồng vắng hay nơi nào chúng ta sống. Và thế gian cũng không phải là gì? Cũng không phải là những cảnh tươi đẹp thiên nhiên do Chúa tạo dựng. Tất cả những điều đó không phải là ý mà Phaolô muốn nói. Như vậy thì chữ thế gian ở đây Phaolô muốn nói gì? Phaolô nói đó là những cái sự theo đuổi, những tìm kiếm danh vọng và vật chất của đời này. Mà khi mà quý vị biết không, có nó trong tay rồi đó. Có những cái tiền bạc, có những cái tất cả những trong tay rồi, nó lại trở thành cây đắng. Mà tôi biết rằng cái điều này đó, trong hội thánh chúng ta rất là nhiều người đã kinh nghiệm điều này. Vài một cái câu chuyện để chúng ta thấy rằng vật chất nó đem lại cho chúng ta đôi khi những cái sự đau đớn như thế nào. Cô Kelly Rose, 18-6 tuổi, người Anh, có trúng số độc đắc, tương đương với 3 triệu đô la. 6 năm sau khi mà cô buông mình trong cái đời sống party, drug, thì quý vị có biết là cô vỡ nợ, cô toan tự sát 2 lần. Và rồi đó, không thể cứ chấp nhận cái sự thực là mình đã đánh mất một số tiền quá lớn đối với cô như vậy. Cô toan tự sát 2 lần và rồi cuối cùng thì cô phải đi làm ở mướn để nuôi bản thân và nuôi 2 con. Cái chuyện thứ hai là ông Thomas và cô Dennis Rossi, hai người lấy nhau 25 năm. Một ngày thì cái cô Dennis này có đâm đơn ly dị. Mà có một điều là anh chồng của cô là Thomas thì không biết tại sao 25 năm không có chuyện gì. Bây giờ cô nói có đi ra ly dị, ra tòa. Quý vị biết là ra tòa rồi đó thì tòa xử. Nhưng mà tòa lại khám phá ra một cái điều đằng sau cái câu chuyện này, nó có nghĩa là gì? Ngay cái ngày hôm trước cô đâm đơn ly dị đây thì cô trúng số. Và cô trúng số là bao nhiêu? 1.3 million dollar. Và rồi tiểu bang Texas, tiểu bang California nói là cô như vậy là cô phạm luật của tiểu bang California. Thì tòa xử sao cô quý vị biết không? Cô phải chia cho anh Thomas này bao nhiêu? Cô không có một penny, mà tất cả những toàn bộ tài sản này thuộc về cái người chồng mà cô đòi muốn ly dị đó hết. Tiền bạc nó ly dị, nó đủ thứ. Còn một cái câu chuyện nữa, cái câu chuyện này thì cũng rất là đáng buồn. Chỉ cần có 20 tháng, có nghĩa là gần 2 năm thôi, thì đã đánh mất 31 triệu đô la từ ngày mà ông Billy Bob trúng số độc đắc tại bang Texas của chúng ta. Ông bỏ việc ở Home Depot, ông tiêu xài xung phí, mất kiểm soát, nhiều người xin tiền quấy nhiễu, cuối cùng thì vợ ông ly dị. Và rồi con trai ông một ngày trở về thấy ông tự sát cũng chết. Mà người này biết là ai quý vị? Mục sư của hội thánh Pentecostal, cựu mục sư, không chừa vào cái người nào, bất cứ cái người nào cũng bị. Đây là một vài cái câu chuyện chúng ta thấy là vật chất nó đem lại những cái cay đắng nó như vậy. Mà quý vị, tôi biết chắc chắn là trong chúng ta nhiều người cũng đã kinh nghiệm này rồi. Chưa tới, không biết có tới million đô la không, mà chắc cũng rất là giàu có mà cũng rơi vào trong tình trạng này rồi. Sống khoe mình trong thập tự giá của Đấng Christ, Phaolô khẳng định là thế gian đã chết với ông và ông đã chết với thế gian. Quý vị biết cái hình ảnh này nó giống như cái hình ảnh một cái mồ chôn mà nó bên cạnh những tòa building, những cái có nghĩa là tất cả những cái gì mà mê tham của mắt, mê tham của xác thịt, của kiêu ngạo của đời đó, thì đối với người này có còn có quan hệ gì nữa không? Không, chết đối với thế gian là như vậy đó. Bây giờ Phaolô chết đối với thế gian như thế nào mà ông nói là phải chết với thế gian? Chúng ta biết là nếu quý vị xem xét lại cái thư tín của Phaolô thì các nhà học giả họ phải công nhận có một cái điều như thế này. Những cái cách dùng chữ của Phaolô trong cái vấn đề mà tiếng Hy Lạp cổ điển đó phải ở vào trong cái, phải nói là một master về sử dụng chữ. Có nghĩa là ông phải xuất thân từ một cái trường rất lớn, mà trường đó không nằm ở đâu hết mà nằm ngay Tà Sơ, quê hương của ông. Và cái trường này đó thì quý vị có biết là nhà sử học Howard Clark thì ông nói là cái trung tâm này như thế này: Strabo là nhà địa lý sử học của thời kỳ này, xếp hạng Tà Sơ thậm chí ở trên Athens và Alexandria. Athens và Alexandria là hai cái trung tâm văn hóa của, phải nói là toàn đế quốc La Mã. Nhưng mà họ nói rằng Tà Sơ còn hơn nữa. Và vì vậy ông phải là một trong gia đình giàu có mới được theo học cái trường này. Chưa, về cái kiến thức bên ngoài là như vậy. Cái vốn ngoại ngữ của Phaolô, chúng ta phải thấy là ông có thể tranh luận, không phải nói chuyện mà cái tiếng Anh kiếm sống của chúng ta đâu, mà ông có thể tranh luận được tất cả những cái nhà triết gia của trong toàn đế quốc La Mã. Tôi đến một cái nơi gọi là Areopa, cái đồi đó là nơi mà Phaolô tranh luận với mấy cái nhà triết gia ở đó. Ông rất là giỏi về ngoại ngữ, Phaolô. Và đồng thời chưa, ông được học ở một trong cái trường Rabbi tại Jerusalem dưới chân Magalien. Ông này, quý vị có biết, nhiều khi chúng ta đọc chúng ta để ý, ông được coi là nhà luật mà giỏi nhất thế kỷ thời thứ nhất. Ông quốc tịch La Mã, ông được các thầy tế lễ thượng phẩm tin cậy, ông trẻ trung, ông đầy nhiệt huyết. Tất cả cái con đường danh vọng của ông mở ra, mà cái con đường, một trong những con đường danh vọng của ông mà ông đi đó là sao? Ông đi bắt những người tin Chúa, mà quý vị biết là nó sụp đổ, thế gian sụp đổ với ông như thế nào trên con đường Đa Mách. Quý vị còn nhớ cái câu chuyện đó, ông bị Chúa đánh té xuống ngựa. Mà quý vị có thể tưởng, bây giờ mình thử nhắm mắt lại mới thấy cuộc đời mình như thế nào. Nhắm mắt mà ông dẫn đi như vậy nè, cái con người mà đã học thức, cái con người mà như vậy đó, mà bây giờ mình thấy rằng thế gian thực sự đã chết là như vậy đó, thực sự đã chết là như vậy đó. Và Chúa cứu ông, Chúa cho ông cái kinh nghiệm sự cứu rỗi. Và từ đó ông đứng lên, ông nói gì? Ông nói về sự học, ông nói về học vấn của ông. Không, tôi chẳng khoe mình gì hết, vì chỉ khoe mình về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Tôi và quý vị phải làm gì? Ông John Calvin thì ông nói làm cái con người này nè, thì nó là cái nhà máy sản xuất và chứa đầy dẫy những hình tượng. Cái trung tâm này nó chứa đầy dẫy những thần tượng. Như vậy thì đời sống khoe về thập tự giá của Chúa Jesus đó, thì Phaolô nhắc lại cho chúng ta ân sủng cứu chuộc của Chúa Thế Jesus. Nhờ ơn Chúa, cái mùa thương khó này chúng ta để lòng suy nghĩ về thập tự giá của Chúa. Mùa thương khó mà là gọi là mùa gì quý vị? Là mùa của hy sinh. Chắc có lẽ một cái điều mà khích lệ cho chúng ta là ban cho, chia ra hơn là nhận lãnh, là hy sinh. Tôi có một bộ đĩa, cái cuốn phim mà chúng ta cũng biết là cái cuốn phim Sự Thương Khó của Chúa Giêsu, Passion of Christ. Một siêu thị ông phiên âm trong cái bộ phim này rất là hay. Mỗi lần mà tôi xem, tôi với vợ tôi xem lại cái bộ phim này, quý vị biết không, muốn rơi nước mắt. Mùa thương khó này tôi đề nghị quý vị mà lấy về, tôi có 10 cuốn thôi bằng tiếng Việt, thì chúng ta có thể về nhà coi để sự chết của Chúa Giêsu để mà yêu Chúa. Chúng ta sống trong một cái thế giới vật chất, mà quý vị biết là vật chất không phải là điều xấu. Chúng ta biết là Abraham, ông là tộc trưởng của người Do Thái mà ông rất là giàu có. Ông giàu có hơn là khi mà ông trong đức tin với Chúa. Quý vị biết là ở một bên đó là Sodom và Gomorrah rất là đẹp đẽ, và một bên là xứ không có gì hết. Ông quay lưng với lại Sodom và Gomorrah, ông đi về cái hướng vì bởi đức tin. Sodom và Gomorrah ngày hôm nay không có cả, nó giống như là cái thành phố gì ở đây quý vị, nó gọi là gì? Sin City. Mà quý vị biết là Sin City, quý vị không cần phải đi máy bay sang tới đó đâu. Nó ở ngay trong cái cell phone của chúng ta, nó ngay trong computer của chúng ta, nó ngay trong đời sống của chúng ta. Nó đi về chứ không cần phải chúng ta đi tới nữa. Và quay lưng với cái điều đó trong đức tin của Chúa, khoe mình trong thập tự giá của Chúa, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Job là người giàu có rất là đông nhất Đông Phương. Và quý vị, ông nói một cái câu thế này, ông là người kính sợ Chúa, phải nói rằng ngươi có thấy Satan, ngươi có thấy ông có tôi tới của ta không, là người kính sợ Đức Chúa Trời. Mà khi mà tất cả tài sản, gia sản mất hết, không còn một cái gì hết, ông ngồi dưới bùn đất, ông lấy mảnh sành mà ông cào, ông gãi cái vết thương của mình đó. Nhưng mà ông nói một cái câu rơi mà chúng ta phải đây, cái cách nhìn của chúng ta về thế gian nó phải như vậy. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Ông nói thế này: con chỉ có hai bàn tay trắng khi lọt lòng mẹ, nay cũng tay trắng mà về. Chúa cho con mọi sự, nay Chúa lại lấy đi. Con xin ca ngợi danh Chúa. Đây là bản diễn ý. Con xin ca ngợi danh Chúa. Mình rõ ràng lắm. Ở đây quý vị chắc có nhiều người, có những lúc mà mình phải nói là đúng là millionaire, mà có lúc bây giờ mình sao? Mình không còn gì, nhìn quanh nhìn lại. Xin Chúa giúp chúng ta nhìn về thế gian, con ngợi khen Chúa. Chúa lấy đi. Phi-e-rơ khuyên chúng ta đó là đời sống của mình đó là khách bộ hành ở trên đất. Mình là bộ hành trên đất, có nghĩa là mình giống như mình ở cái thế gian, cái chỗ mình đang ở nó giống như hotel thôi. Có nghĩa là mình phải đi về cái nơi nhà mình, giống như mình đi California, mình đâu có ở đó luôn, mà mình phải trở về nhà mình sống. Thì thế gian nó cũng giống như là cái chỗ trọ thôi, là cái hotel thôi. Nhưng mà quý vị có thấy không, có khi mà mình làm việc, mình đổ hết mọi cái cuộc đời của mình, đổ hết mọi công sức của mọi sự khôn ngoan, dường như là mình tính là mình sẽ sống đời trên đất này vậy. Mà tất cả những gì trên đất rồi nó qua đi hết. Nó qua đi thấy rõ ràng trước mắt đấy. Thật khó cho chúng ta sống giữa thế gian mà coi thế gian như chết. Sống giữa thế gian mà coi như thế gian đã chết. Vì vậy chỉ có một cách là nhờ ơn Chúa, giúp cho chúng ta đến gần với lời Chúa, đến gần với sự tương giao với Chúa, đến gần với sự cầu nguyện. Để xin Chúa thấy, giúp cho chúng ta nhìn về thập tự giá, thấy sự hy sinh của Chúa, thì bớt yêu thế gian mà yêu mến Chúa. Thừa thánh không phải là nghi lễ, cũng không phải là tôn giáo, cũng không phải là việc phục vụ bận rộn, nhưng mà là cái điều yếu cần là hướng lòng về thập tự giá của Chúa, hướng lòng về sự hy sinh của Chúa, quay lưng với thế gian để trở thành người mới. Phao-lô ông kết luận bằng cái lời cầu xin mà chúng ta thấy rằng đọc rất là hay. Ông kết luận sao? Nguyện xin sự bình an và thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, những kẻ sống theo cái mẫu mực đó, thương xót và bình an, lại giáng trên y sân xương của Đức Chúa Trời nữa, những kẻ, những người mà coi mình đã chết thế gian và sống cho Chúa với thập tự giá của Chúa, lấy thập tự giá Chúa làm tâm điểm của đời mình, thì Chúa gọi họ là gì quý vị? Họ là tuyển dân thực sự của Đức Chúa Trời. We are the Israel of God. Chúng ta là dân tuyển của Đức Chúa Trời. Phao-lô gọi chúng ta là như vậy đó. Không phải là gọi những người Do Thái bên kia đâu, mà gọi chúng ta là như vậy. Thưa quý vị, khích lệ chúng ta, hội thánh chúng ta có nhiều anh chị em đó, sẵn sàng đi ra, đứng ra nói về Chúa ở các chợ, ở các nhà. Chắc chắn là sẽ có những cái dấu vết, có những dấu vết mà Phao-lô nói là cái dấu vết của Chúa đó. Có nghĩa là mình sẽ bị khinh bỉ, mình sẽ bị người ta cười, người ta nói. Nhưng mà chắc chắn anh chị em cũng kinh nghiệm nhiều lắm về trong cái niềm vui trong chủ của thiên đàng. Tôi cầu xin Chúa giúp cho chúng ta sống một đời sống vui mừng, khoe về ơn cứu chuộc của Chúa, nhờ sức của Chúa để quay lưng lại với thế gian, lấy sự cứu chuộc của Chúa Giêsu làm tâm điểm cho đời sống của mình, để trở nên người mới. Cầu xin cho cái lời cầu nguyện của Phao-lô, cái lời cầu nguyện của cuối cùng của Phao-lô nó thực sự đến với trong đời sống của chúng ta. Cái lời cầu nguyện nó như thế này: hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin cảm ơn Thánh.